Đến đây thì lợi lộc, sự kính trọng và tiếng thơm sẽ tự động đến với bạn. Và bây giờ bạn cũng không bị dính mắc vào chúng, vì chúng quá nhỏ nhoi so với kết quả cao quý mà bạn đã đạt được qua nỗ lực hành thiền của mình. Vậy ngay từ bây giờ, các thiền sinh, nhất là những thiền sinh còn sơ cơ hay những thiền sinh lâu nay hành thiền mà chưa tích cực và chưa chân thành, hãy tinh tấn hành thiền với thực tâm giải thoát. Bắt đầu là giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Dầu thực tâm không nghĩ đến lợi lộc, tiếng thơm, nhưng khi thành công thì lợi lộc và danh thơm sẽ đến một cách tự nhiên. Và thiền sinh sẽ biết cách sử dụng lợi lộc và tiếng thơm một cách thích hợp, đồng thời tiếp tục hành thiền cho đến khi rời bỏ thân giả tạm này. Đạo Minh Ma thứ 10. Tự tán hủy tha hay là khen mình chê người. Tất cả chúng ta dầu ít nhiều đều ý thức được sự đau khổ hiện diện trong lúc sinh, lúc sống và khi chết. Khổ đau và phiền lụy trong cuộc sống khiến ta có ý muốn chấm dứt khổ đau, sống trong an lạc hạnh phúc. Đó là ý muốn, là đức tin, và có lẽ cũng do ý muốn và đức tin này thúc đẩy nên bạn mới chịu khó nghe những lời giảng giải này. Trong lúc hành thiền, mục đích chính yếu và cao quý của chúng ta có thể bị phá hoại bởi những phó sản hay hiệu quả phụ của việc hành thiền. Chúng ta đã nói đến những tác động tai hại của lợi lộc, kính trọng và danh tiếng. Song song với chúng còn có hai loại phiền não lợi hại khác, đó là tự tán hủy tha hay là khen mình mà chê người. Đó là đạo binh thứ 10, đạo binh ma thứ 10, được dàn bài để đánh gục các thiền sư. Khen mình thường tấn công thiền sinh sau khi họ đạt được một số tiến bộ trong thực hành. Chẳng hạn, khi họ cảm thấy giới luật của mình được hoàn hảo, họ có thể quá tự tin, nhìn mọi người chung quanh và nói, người kia chẳng giữ giới luật, họ không được trong sạch và thánh thiện như ta. Nếu điều này xảy ra, chúng ta đã sa vào ổ phục kích của đạo binh ma thứ 10. Đạo binh cuối cùng này là đạo binh hùng mạnh nhất, phá hủy sự tiến bộ của chúng ta. Thời kỳ Đức Phật có Đề Bà Đạt Đa, nhờ hành thiền tinh tấn đạt được một số thần thông, quá tự đắc với pháp thần thông của mình. Đề Bà Đạt Đa sinh ra kiêu mạn nên đã có nhiều hành động sai lầm, đến nỗi nhiều lần âm mưu giết Đức Phật. Chúng ta có thể thỏa thích về sự trong sạch của chúng ta, nhưng không nên chê bai, hạ thấp người khác xuống và thổi phồng mình lên. Cốt tủy của đời sống thánh thiện. Giới, định, huệ có thể so sánh với một khúc cây có lõi rất quý. Cành lá là danh dự, tiếng thơm, lời khen tặng và lợi lộc. Vỏ mỏng bên ngoài là giới, vỏ dày bên trong là định. Phần gỗ là thần thông, phần lõi là trí tuệ, bao gồm đạo, quả, giải thoát. Giả thử có một cây lớn bị bão ngã trong rừng. Một người thợ rừng thấy vậy bèn lấy rìu chặt cành lá rồi đem cành lá về nhà. Người thợ rừng này chẳng khác nào một thiền sinh thỏa thích trong lợi lộc, lời khen tặng và danh tiếng. Một người khác có thể lột lấy lớp vỏ mỏng bên ngoài rồi đem chúng về. Người chỉ lấy lớp vỏ mỏng này chẳng khác nào một thiền sinh bằng lòng với giới luật trong sạch của mình mà không chịu đào luyện tâm. Người thợ thứ ba cạy lấy phần vỏ dày bên trong. Người thợ này chẳng khác nào thiền sinh thông minh hơn, biết rằng giới luật chưa phải là mục đích cuối cùng, phải chú trọng đến việc phát triển tâm. Thiền sinh này có thể học một loại thiền định nào đó rồi cố công hành trì. Sau khi đạt được nhất tâm trong thiền định, thiền sinh này cảm thấy mình đã đạt được điều vĩ đại. Tâm thiền sinh này bây giờ rất ổn cố và đầy an lạc, hạnh phúc. Thiền sinh này có thể đạt được các tầng thiền hay định tâm sâu xa. Thế rồi, một tư tưởng đến với thiền sinh: ta thật là cừ. Còn mấy người kia có vẻ luôn luôn bất an, dao động. Thiền sinh tưởng rằng mình đã đạt được tinh túy của thiền minh sát và thánh quả. Nhưng thật ra, thiền sinh này bị đạo bên ma thứ 10 là kiêu mạn tấn công. Người thợ thứ tư đẽo lấy phần gỗ đem về. Người thợ này chẳng khác nào thiền sinh có nhiều tham vọng hơn, cố gắng phát triển thần thông. Sau khi hành trì một thời gian, thiền sinh có thần thông và đầy tự hào về thành quả của mình. Thêm vào đó, thật là thú vị khi vui đùa với khả năng mới tạo được của mình. Tư tưởng sau đây có thể đến với thiền sinh: ồ, đây là thành quả cao tột, chắc là cốt tủy của giáo pháp. Chẳng ai có thể làm được điều này. Mấy người kia không thể nhìn được ngay dưới mũi mình hình ảnh chư thiên và chúng sanh ở địa ngục. Nếu không đánh bại được đạo binh ma thứ 10 này, thì thiền sinh sẽ bị say sưa và bất cẩn trong việc phát triển thiện tâm, và cuộc sống của thiền sinh sẽ đầy đau khổ. Thần thông không phải là giải thoát thực sự. Ngày nay, nhiều người còn bị thu hút bởi những kẻ có phép thần thông. Bởi lý do đó, chỉ biểu diễn một chút thần thông là đã khiến nhiều người có đức tin. Lúc Đức Phật còn tại thế, cũng có những trường hợp tương tự. Thật vậy, một lần nọ, có một thiện nam đến gần Đức Phật và yêu cầu Ngài dùng thần thông làm phương tiện truyền bá giáo pháp. Trong mục đích này, xin Đức Phật bảo những người học trò có thần thông hãy biểu diễn cho mọi người xem. Khi thấy phép lạ, mọi người đều thán phục và tin tưởng. Làm như vậy, Ngài sẽ có rất nhiều tín đồ. Đức Phật từ chối lời yêu cầu này. Ông thiện nam yêu cầu đến 3 lần. Cả 3 lần Đức Phật đều từ chối. Cuối cùng, Đức Phật nói với người thiện nam: có 3 loại thần thông. Một là bay lên không trung, hay chung xuống đất, hay biểu diễn những điều kỳ lạ mà người thường không thể nào làm được. Hai là đọc được tâm người khác. Họ có thể biết được tâm người khác và có thể nói: hôm qua anh đã nghĩ như vậy và đã làm điều đó như vậy như vậy. Người ta sẽ thán phục và nể sợ họ. Nhưng có một loại thần thông thứ 3 rất quan trọng, đó là khả năng chỉ dẫn người khác. Chẳng hạn, người có thần thông này có thể nói: anh có hành động, cử chỉ và lời nói như vậy là không tốt. Đó là những điều bất thiện, không đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính anh và cho người khác. Anh nên bỏ điều đó và nên làm những điều lành như vậy. Rồi anh nên hành thiền như tôi sắp chỉ dẫn cho anh đây. Năng lực hướng dẫn người khác đi theo chánh đạo là loại thần thông quan trọng nhất. Này người thiện nam, nếu hai loại thần thông đầu tiên được biểu diễn cho người có đức tin vào thiền minh sát, thì sẽ không phá hủy đức tin của họ. Nhưng đối với người chưa có đức tin ở Tam Bảo, ở Pháp Hành, họ sẽ nói, những pháp thần thông này có gì lạ đâu. Tôi biết trong những tôn giáo khác cũng có người đạt được loại thần thông như vậy. Chẳng qua đó là nhờ trì chú và các loại pháp bí truyền khác chứ gì. Những người như vậy sẽ hiểu sai lạc giáo pháp của Như Lai. Loại thần thông thứ ba là loại thần thông tốt nhất. Này người thiện nam, khi một người có thể nói đây là điều xấu, đừng làm, anh nên nói lời chân chánh và có hành động chân chánh. Đây là cách gội rửa tâm thoát khỏi phiền não. Đây là cách hành thiền. Đây là cách để đạt được an lạc và hạnh phúc niết bàn, thoát khỏi đau khổ. Đó là loại thần thông hoàn hảo nhất. Bằng mọi cách, nếu thích, bạn có thể cố gắng hành trì để đạt thần thông. Hành trì để có thần thông không phải là điều thiết yếu, nhưng cũng không có gì đi ngược với thiền minh sát. Không ai cản bạn, và nếu bạn đạt được một số thần thông nào đó, thì cũng không ai chế nhạo bạn đâu. Chỉ cần đừng lầm lẫn xem thần thông là tinh túy của giáo pháp. Một người có thần thông mà tin rằng mình đã đạt được mục đích tối hậu của đạo là một sự si mê lớn. Đây là người muốn tìm cái lõi của cây nhưng mới đến được phần gỗ đã lấy làm thỏa mãn, vì tưởng lầm đây là điều mà mình muốn tìm. Vậy thì sau khi có thần thông, hãy tiếp tục phát triển thiền minh sát để thấy được đạo quả và tinh tấn liên tục cho đến khi đắc A-la-hán. Khi chánh niệm và chánh định phát triển tốt đẹp, thì trí tuệ nội quán sẽ có đà tiến lên cao và thấu suốt được chân tướng của mọi vật hiện khởi. Đây cũng là một loại thần thông, nhưng chưa phải là đích cuối cùng. Cuối cùng, bạn có thể đạt được Tu Đà Hoàn, tâm nhập lưu, đó là sự giác ngộ đầu tiên. Khi đạt thánh đạo đầu tiên này, bạn đi sâu vào niết bàn, lần đầu nhổ tận gốc rễ một số phiền não. Khi đạt đạo thì quả đến liền sau đó. Bạn có thể tiếp tục hành thiền để khai triển quả tâm. Đạo tâm chỉ đến một lần trong đời, nhưng quả tâm có thể đến nhiều lần. Khi quả tâm đến, bạn sẽ ở trong tịnh lạc của niết bàn. Mỗi lần muốn trở lại quả tâm này, bạn chỉ cần có tâm cố gắng là có thể trở lại bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, đối với Đức Phật thì quả đầu tiên cũng còn quá thấp, phải hành trì thêm để giác ngộ hoàn toàn. Vì chỉ khi giác ngộ hoàn toàn, bạn mới tận diệt hết phiền não. Đây là trường hợp của người thợ rừng thứ năm, biết lấy lõi cây đem về. Sau khi so sánh khúc cây với việc hành thiền, Đức Phật kết luận, lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở lợi lộc, danh dự, tiếng tăm, v.v. lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở thanh tịnh giới luật. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở các tầng thiền. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở việc đắc thần thông. Cốt tủy của giáo pháp Như Lai là giải thoát mọi phiền não, và sự giải thoát này có thể đạt được bất kỳ lúc nào. Hy vọng các bạn có đủ sức mạnh, năng lực và can đảm, dũng mãnh để đối đầu với 10 đạo binh ma và tận diệt chúng không chút thương tiếc, để thành tựu các tuệ minh sát. Cầu mong các bạn đạt được ít nhất quả nhập lưu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu mong các bạn giải thoát hoàn toàn và chấm dứt mọi khổ đau. Phần thứ tư, bảy pháp trợ bồ đề. Trở thành một vị thánh không phải chỉ nhìn trời mà đắc đạo, cũng không phải đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mà thành đạo, không phải suy nghĩ, không phải mong ước mà sự giác ngộ sẽ bùng vỡ trong tâm bạn. Có những điều kiện cần thiết để đưa đến giác ngộ, tiếng Pali gọi là Bodhicitta, hay những yếu tố giác ngộ. Có bảy yếu tố tất cả. Chữ Bodhicitta được tạo nên do chữ Bodhi, có nghĩa là giác ngộ hay người giác ngộ, và Anga là yếu tố nguyên nhân. Như vậy, Bodhicitta có nghĩa là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa khác của chữ Bodhicitta căn cứ trên một trong hai nghĩa của gốc chữ Pali trên. Căn cứ trên gốc chữ Bodhi thì Bodhicitta có nghĩa là sự hiểu biết hay thấy bốn chân lý tứ diệu đế, chân lý của sự khổ và bất toại nguyện, chân lý về nguyên nhân khổ và bất toại nguyện, chân lý về sự dứt khổ và chân lý về con đường đi đến nơi dứt khổ hay bát chánh đạo. Căn cứ trên gốc chữ Anga thì Bodhicitta có nghĩa là một phần, nghĩa là một phần đặc biệt của trí tuệ thấy rõ tứ diệu đế. Mọi thiền sinh đều hiểu tứ diệu đế trong một mức độ nào đó, nhưng sự hiểu biết thực sự bốn chân lý này đòi hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của tâm, gọi là đạo tâm. Đó là một trong những điểm trí tuệ cao nhất của thiền minh sát, bao gồm kinh nghiệm niết bàn. Một khi thiền sinh có được kinh nghiệm này thì sẽ hiểu sâu xa tứ diệu đế, và như thế có nghĩa là bảy pháp trợ bồ đề đã có trong thiền sinh này. Thiền sinh này bây giờ được gọi là thánh. Như vậy, bảy pháp trợ bồ đề hay những yếu tố giác ngộ là một phần hay những đặc tính của một vị thánh. Đôi khi, bảy yếu tố giác ngộ còn được gọi là Sambodhicitta. Tiếp đầu ngữ sam có nghĩa là đầy, hoàn hảo, đúng và sự thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ là sự xưng tụng hay nhấn mạnh, chứ không thêm vào điều gì chủ yếu hay quyết định làm cho nghĩa khác đi. Bảy pháp trợ bồ đề hay bảy đức tính của một thánh nhân là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, thư thái, định và xả. Bảy yếu tố này có thể tìm thấy trong mọi giai đoạn khi hành thiền minh sát. Nhưng chúng ta có thể nói rằng bảy yếu tố giác ngộ sẽ rất rõ ràng ở vào lúc thiền sinh bắt đầu thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng. Làm thế nào để phát triển những yếu tố này? Phải hành thiền minh sát. Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, nếu tứ niệm xứ được thực hành một cách tinh cần và chăm chỉ, thì bảy pháp trợ bồ đề sẽ tự động phát triển trọn vẹn. Hành tứ niệm xứ không có nghĩa là nghiên cứu, suy nghĩ, nghe những bài giảng hay bàn luận về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hay bốn pháp chánh niệm này cần phải được thực hành bằng cách quan sát chánh niệm một cách trực tiếp theo bốn phương cách: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân là niệm trên các chuyển biến hay các cảm giác của thân. Niệm thọ là niệm trên các cảm giác khổ thọ, lạc thọ và vô ký thọ. Niệm tâm là chánh niệm trên tâm và tư tưởng. Niệm pháp là chánh niệm trên các đối tượng khác của tâm: thấy, nghe, nếm, vân vân. Đức Phật dạy thêm rằng thiền sinh phải kiên trì chánh niệm và thực hành liên tục, không gián đoạn. Cách hành thiền của Ngài Mahasi nhằm phát triển trọn vẹn bảy yếu tố giác ngộ và cuối cùng kinh nghiệm thánh đạo tâm theo đúng lời dạy của Đức Phật. Thứ nhất là chánh niệm, yếu tố giác ngộ đầu tiên. Chánh niệm phải được hiểu theo nghĩa là tâm tiến đến đối tượng và bao phủ đối tượng toàn diện, xuyên thấu vào trong đối tượng, không thiếu sót một phần nào. Có thể gọi chánh niệm là sức mạnh quan sát. Chúng ta sẽ có một ý niệm rõ ràng hơn khi quan sát ba khía cạnh của chánh niệm: đặc tính, chức năng và sự biểu lộ. Trong Vi Diệu Pháp đã miêu tả các khía cạnh này như sau. Thứ nhất là không hời hợt bề mặt. Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bề mặt, có nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm sâu. Nếu ném một nút chai điền điển xuống dòng nước, nút chai sẽ nhấp nhô và nổi trôi theo dòng nước. Nếu ném xuống nước một hòn đá, hòn đá sẽ chìm xuống đáy dòng. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào đối tượng mà không phơn phớt trên bề mặt của nó. Khi hành thiền, bạn lấy sự chuyển động của bụng làm đề mục theo dõi. Bạn cố gắng tập trung tâm ý, dán sát vào đề mục để tâm khỏi bị trượt khỏi đề mục và chìm sâu vào tiến trình chuyển động của bụng. Khi tâm xuyên suốt tiến trình này, bạn sẽ hiểu rõ bản chất thực sự của sự căng thẳng, sức ép, chuyển động, vân vân. Giữ đối tượng trong tầm nhìn của mình. Chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng luôn luôn ở trong tầm quan sát của mình, không quên cũng không để tâm trượt ra ngoài đối tượng. Khi chánh niệm có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được ghi nhận, không bị quên hay bỏ sót. Muốn tránh sự theo dõi hời hợt bề mặt và để cho đối tượng được quan sát một cách kỹ càng, chúng ta phải hiểu và thực hành khía cạnh thứ ba của chánh niệm, đó là yếu tố biểu lộ. Khi yếu tố biểu lộ được phát triển, sẽ kéo theo hai yếu tố trên: đặc tính và chức năng. Sự biểu lộ chính của chánh niệm là tâm trực diện với đề mục, mặt đối mặt với đề mục. Đối diện với đề mục giống như bạn đang đi trên đường dài, gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng bạn. Khi bạn hành thiền, tâm phải đối diện với đề mục một cách như vậy. Chỉ khi bạn đối diện trực tiếp với đề mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. Người ta bảo khuôn mặt biểu lộ tính tình. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét xem một người nào, bạn phải cẩn thận xem xét kỹ gương mặt của họ. Sau đó, bạn mới có thể phán đoán về họ. Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn thận và không bị những phần khác của cơ thể họ làm bạn tán tâm, thì bạn mới có thể xét đoán một cách chính xác. Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng phương pháp tương tự. Nếu sắc bén hơn thì càng tốt, để theo dõi đối tượng quan sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một cách kỹ càng, tinh tế, thì bạn mới có thể hiểu rõ được bản chất thật sự của nó. Khi nhìn khuôn mặt ai lần đầu, bạn chỉ nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rõ chi tiết như lông mày, mắt, môi, vân vân. Cũng vậy, khi theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc đầu bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của chúng. Ban đầu bạn chỉ đưa tâm đối diện với sự phồng xẹp. Về sau, bạn nhìn kỹ càng hơn và những chi tiết sẽ tự nó hiển bày mà không cần đến sự cố gắng của bạn. Bạn sẽ ghi nhận những cảm giác khác nhau, sinh rồi diệt, như sự căng thẳng, áp lực, nóng lạnh, chuyển động, vân vân. Khi thiền sinh liên tục đối mặt với đề mục, sự tinh tấn của thiền sinh sẽ trổ quả. Chánh niệm sẽ trở nên tích cực hơn và gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát. Không bị bỏ sót, không lãng quên, không lơ là phớt qua. Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não không thể nào xen vào được. Nếu chánh niệm được duy trì một thời gian dài, thiền sinh sẽ khám phá ra một sự trong sáng kỳ diệu của tâm, bởi vì phiền não đã vắng bóng. Bảo vệ tâm khỏi bị phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi chánh niệm kiên trì và liên tục, tích cực, thì trí tuệ sẽ phát sinh và thiền sinh sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không những thiền sinh thấy được sự sinh diệt của cảm giác, mà còn thấy rõ những đặc tính riêng biệt của vô vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. Thấy tứ diệu đế. Thiền sinh có thể thấy trực tiếp là các hiện tượng danh và sắc, hay thân và tâm, đều đau khổ. Đó là thiền sinh đã thấy được chân lý thứ nhất. Khi thấy rõ chân lý thứ nhất, thì sẽ thấy rõ ba chân lý sau. Điều này được ghi rõ trong kinh điển, và chúng ta có thể kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Bởi vì có chánh niệm vào lúc các hiện tượng danh sắc xảy ra, nên lúc ấy không có tham ái. Khi tham ái vắng mặt, thì chân lý thứ hai sẽ hiển bày. Tham ái là gốc của đau khổ. Khi tham ái vắng bóng, thì đau khổ cũng tan biến. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt đau khổ sẽ được thấy rõ khi si mê và các phiền não khác đều biến mất và dừng nghỉ. Tất cả đều xảy ra tạm thời, hay từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Thấy chân lý thứ tư liên quan đến sự phát triển bát chánh đạo. Sự phát triển này xảy ra cùng lúc bên trong mỗi thời điểm chánh niệm. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp phần này ở chương cuối cùng. Bởi vậy, trong một mức độ, chúng ta có thể nói rằng tứ diệu đế được thấy rõ mọi lúc khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Điều này đưa chúng ta trở về với hai định nghĩa trên của bảy pháp trợ bồ đề. Chánh niệm